Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là đúng 5 năm trước khi mà cái vụ khủng hoảng tài chính bùng nổ ngày 15 tháng 9 với cái sự sụp đổ của ngân hàng đầu tư Lehman Brothers và nhiều cái tập đoàn tài chính lớn của Hoa Kỳ đã gây ra cái nạn tổng suy trầm trong 2 năm liền, thì khi đó các cái nền kinh tế công nghiệp hóa của cả Âu và Mỹ đều co cụm lại và thế giới đặt rất là nhiều triển vọng vào sức đẩy của các cái thị trường mà người ta gọi là đang lên, cụ thể là nhóm BRICS, là 4 nước Brazil, Liên bang Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Rồi 5 năm sau, tức là thời điểm bây giờ, khi cần tổng kết lại cái bài học của cuộc khủng hoảng và dự báo về bất ổn trước mắt, thì người ta thấy một cái điều rất là trái ngược, đó là những cái bất ổn trong nhóm BRICS. Vì thế nên trong cái tiết mục chuyên đề kỳ này thì chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu về những cái nguyên nhân này của hai cái trạng thái rất là đảo ngược đó. Thì không biết ông Nghĩa nghĩ sao ạ?
Dạ thưa, đây là một cái câu hỏi lý thú vì nó giúp chúng ta nhìn ra cái sự chủ quan trong cái chính sách đối phó với lại những chấn động kinh tế, mà điển hình chính là cái kỳ họp thượng đỉnh vào tuần qua của cái nhóm G20 tại thành phố Saint Petersburg của Liên bang Nga đó. Thường 5 năm trước thì cái cơn chấn động bùng nổ tại Hoa Kỳ và Âu Châu rồi lan ra toàn cầu khiến cho lãnh đạo của 20 nền kinh tế mạnh nhất địa cầu là cái nhóm G20 đó mới có cái sáng kiến là hội họp hàng năm để cùng kiểm điểm và tìm biện pháp phối hợp với nhau. Cái chi tiết đây nó đáng chú ý vì trước đây đó thì cái nhóm G7 của 7 nước, 7 nền kinh tế Âu, Mỹ, Nhật đó, vẫn cứ họp riêng và quyết định về các cái vấn đề kinh tế tài chính của thế giới. Và bây giờ thì người ta muốn có một cái cơ chế rộng mở để bao gồm cả các cái nền kinh tế đang lên. Thế rồi tại thượng đỉnh thứ 5 của nhóm G20 và tuần qua ở bên Nga đó, thì lãnh đạo các nước lại ít cơ hội thảo luận sâu xa hơn về chuyện kinh tế và về những bất ổn trước mắt, vì họ phải dành thời gian cho cái vụ khủng hoảng tại Syria. Trong khi ấy, đó, trước khi vào thượng đỉnh này, đó, thì nhóm G20 đã được Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cảnh báo về những bất ổn trước mắt của các nền kinh tế đang lên, nhất là của nhóm BRIC mà ông vừa mới nhắc tới đó. Vì vậy chúng ta mới nhớ lại rằng trước khi tập đoàn Lehman Brothers tan rã ở tại Mỹ đó, thì mầm khủng hoảng nó đã manh nha từ cả năm trước mà ít ai chú ý.
Vậy như vậy thì chúng ta sẽ đi lại từ đầu, tức là từ cái vụ khủng hoảng trong khối công nghiệp hóa bùng nổ năm 2008 để tìm hiểu xem các cái nền kinh tế đang lên có bị biến động như thế nào. Về cái vụ khủng hoảng của 5 năm trước thì trong thời gian qua người ta đã nghiên cứu và tổng hợp được nhiều cái cách lý giải. Nhưng mà theo ông thì thính giả của chúng ta, tôi nghĩ là ông vẫn cần nhắc lại một chút phải không ạ?
Tôi nghĩ rằng các nhà nghiên cứu họ đã viết ra cả trăm cuốn sách về nguyên do của khủng hoảng mà mình chỉ có thể tóm lược như sau thôi. Thứ nhất là cái duyên đó, của cái cơn chấn động là cái nạn bể bóng đầu tư trên thị trường địa ốc sau 5 năm tăng trưởng quá mạnh từ 2002 cho đến 2006. Thế khi bóng bể thì cái sự suy sụp của cái thị trường gia cư, cái loại thị trường tín dụng gia cư, cái loại thứ cấp đó, hay là subprime đó, mới dội vào cái hệ thống tài chính và ngân hàng. Và cái hệ thống này đã có cái nhân của khủng hoảng, là những nguyên nhân tiềm ẩn từ rất lâu trước đó. Đó là thứ nhất là việc chủ quan vay mượn quá nhiều. Thứ hai là việc giải phóng cái chế độ kiểm soát từ năm 1999. Thứ ba là nhiều phát minh quá mới trong kỹ thuật đầu tư tài chính mà người ta không ước lượng được mức rủi ro cho nó chính xác. Thứ tư là số tiết kiệm quá lớn của Á Châu chút về Hoa Kỳ làm cho lãi suất giảm và tạo ra nhiều cơ hội quá tốt đẹp nên gây ra cái phản ứng chủ quan bất cẩn trong đầu tư. Thì khi kinh tế nó bắt đầu suy trầm và trái bóng gia cư bị bể đó, thì khủng hoảng tài chính mới dẫn đến cái nạn ách tắc tín dụng, các cơ sở đầu tư mà thiếu thanh khoản đó đã bị sụp đổ, mới gây ra hốt hoảng và làm cho khủng hoảng kinh tế lan rộng và dẫn đến cái bài toán chính trị là nhà nước phải đối phó thế nào, có nên cấp cứu hay không, rồi làm sao mà kích thích kinh tế vân vân. Thì trong một cái chuỗi dài của nhiều nguyên nhân chồng chéo đó, nó bùng nổ vì một số thất quân bình nhất thời và thật ra cũng không có gì là bất thường. Ví dụ như một chu kỳ suy trầm hoặc là một cái nạn bể bóng đầu tư đó, thì các nước lâm nạn đã phải tìm giải pháp và nói chung thì có thi hành nhiều biện pháp chấn chỉnh. Và sau giai đoạn suy trầm thì các nước công nghiệp hóa đã phục hồi trên một cái nền móng lành mạnh hơn trước. Ngoại lệ và còn bất ổn thì có các nước Âu Châu, nhất là nước Pháp, chứ Hoa Kỳ và cả Nhật Bản thì cũng đã khá hơn 5 năm về trước. Ngày nay đáng quan tâm nhất chính là các cái nền kinh tế đang lên thường.
Vâng, cảm ơn ông Nghĩa. Trước khi mà chúng ta trình bày qua cái phần đó thì xin ông trình bày cho thính giả của chúng ta một lần nữa là các cái nước lâm nạn đã cải cách những gì để mà vượt qua cái giai đoạn khó khăn đó?
Trước hết thì đã có vay là phải có trả, cho nên các nước mắc nợ đã phải qua một cái giai đoạn trả nợ, và điều ấy nó cũng khiến cho kinh tế hồi phục mà chưa mạnh như là sau các cái chu kỳ suy trần trước đây. Thứ hai đó là vì khủng hoảng bùng nổ từ khu vực ngân hàng, thì cái hệ thống ngân hàng của họ đó đã được kiểm soát chặt chẽ hơn và minh bạch hơn, và nhất là phải nâng cái tiêu chuẩn an toàn theo những quy định Basel của quốc tế, nôm na là phải xóa nợ xấu và thẩm vốn. Trong ba khối Âu, Mỹ, Nhật thì Hoa Kỳ đã cải thiện mạnh nhất, và sau những tranh luận chính trị kéo dài đó thì cái nạn bội chi ngân sách đó cũng đã giảm mạnh. Và cái bài học ở đây chính là phải thận trọng hơn khi vay mượn và đầu tư, chứ không hẳn là phải tăng cường vai trò can thiệp vào bao cấp của nhà nước. Mà nói cách khác, nó thường thì tư bản chủ nghĩa nó vẫn tồn tại và nó có thể cải tiến, chứ nó không tiêu vong như nhiều người đã lầm tưởng.
Vâng, bây giờ thì chúng ta bước sang cái vấn đề khác, tức là khi cái vụ khủng hoảng bùng nổ trong khối công nghiệp hóa thì người ta đặt nhiều kỳ vọng vào các nước đang lên hay là các cái nền kinh tế mà ông gọi là tân hưng đấy. Thì phải chăng cái kỳ vọng đó lại là cái ảo vọng khi mà nhóm BRICS lại gặp nhiều vấn đề nhất ạ?
Dạ, thưa rằng đúng như vậy đấy. Nhưng mà trong cái nhóm này đấy, mỗi quốc gia lại gặp một loại vấn đề khác, mà tổng hợp lại đấy, thì mình có thể rút tỉa được nhiều bài học cho Việt Nam. Trong nhóm 4 quốc gia này đấy, chỉ có 2 nước là có nền dân chủ, đó là Brazil và Ấn Độ. Nhưng mà với cơ chế và lãnh đạo yếu kém, cho nên dù người dân nó có quyền đi bầu thì cũng chưa tìm ra cái giải pháp thỏa đáng, và thật ra vẫn bị nạn tham nhũng. Và 2 nước độc tài còn lại là Nga và Trung Quốc thì đã định chế hóa nạn tham nhũng và không tìm ra lối thoát. Cái việc lãnh đạo mới của Trung Quốc đã tung chiến dịch bài trừ tham nhũng chỉ là mặt nổi của những tranh chấp chính trị mờ ảo ở sau hậu trường. Và cái chế độ của Tổng thống Vladimir Putin ở tại Nga đó cũng đang đối mặt với những khủng hoảng chính trị ở bên trong. Và cái điều ấy nó càng khiến cho cái xứ này khó cải cách hơn. Và cái yếu tố chính trị đó thường nó rất đáng quan tâm vì nó chi phối chính sách đối phó của 4 nước này. Một cái ví dụ rất thời sự là lãnh đạo của nước Úc đó cũng đã có sự chủ quan sai lầm trong 5 năm qua khi mà họ để kinh tế quá lệ thuộc vào việc xuất khẩu nguyên vật liệu cho Trung Quốc và vào vai trò bao cấp của nhà nước. Họ còn khỏa lấp cái vấn đề kinh tế đằng sau cái chiến lược gọi là chống lại cái hiện tượng nhiệt hóa địa cầu. Kết quả đó thì tuần qua là đảng đối lập đã thắng cử để sẽ tìm ra một cái ngả khác cho nước Úc.
Và ông nêu cái bài học trước tiên cho nhóm BRICS này là chính trị và chính sách kinh tế. Thì còn những cái bài học thuần về kinh tế thì sao ạ?
Là thuần về kinh tế thì trong nhóm BRICS chỉ có một nước xuất khẩu nguyên nhiên vật liệu mà chẳng biết làm gì hơn nữa, đó là Liên bang Nga. Xứ này đã từng được giới đầu tư quốc tế ca tụng là nơi có triển vọng hơn cả, mà sau cùng thì cũng lại gây thất vọng. Mà Nga cần cải tiến công nghệ năng lượng và tư nhân hóa hệ thống doanh nghiệp để tiếp nhận được tư bản và kỹ thuật mới, mà lại không cải tổ cái chế độ pháp lý và bị các nhóm lợi ích nó cản trở. Thì khi mà công nghệ năng lượng của các nước Âu Mỹ đã làm thay đổi cả nền tảng của thị trường dầu khí trên thế giới đó, Nga chỉ là một nước bán dầu là chậm tiến thôi và sẽ còn tụt hậu về kinh tế. Và tôi nghĩ rằng là đây là một tấm gương mà Việt Nam nên học. Trong cái nhóm BRICS dẫn đầu với cái đèn đỏ đó là Brazil, thì các chính quyền nối tiếp của cả hai phe tả hữu lẫn các tướng lãnh đều có chung một cái chủ trương là bảo hộ mậu dịch để bảo vệ cái quyền lợi thiện cận của quốc gia đó. Và vì đã có nền móng dân chủ nên còn có cái xu hướng mị dân đó, và tìm cách tái phân lợi tức. Thì khi mà đồng bạc của họ lên giá thì các đại gia nhập khẩu kiếm lời rất lớn, mà ít ai chú ý đến hạ tầng cơ sở và thiết bị quá lạc hậu. Bây giờ tỷ giá đồng bạc sa sút và còn sụt mạnh thì xứ này sẽ rất khó xoay trở và còn bị nguy cơ lạm phát rất cao. Người ta đánh giá sai cái chủ nghĩa ái quốc trong kinh tế, và sau khi tổ chức xong cái giải vô địch túp cầu thế giới vào năm 2014, thử thế vận hội mùa hè vào năm 2016, tôi nghĩ rằng Brazil sẽ gặp nhiều bẻ bảng, thậm chí là động loạn.
Vâng, còn lại trong nhóm này có 2 quốc gia đông dân nhất là Ấn Độ và Trung Quốc. Thì thưa ông, vì sao tương lai của 2 nền kinh tế này lại có nhiều cái bất chắc sau mấy chục năm cải cách và đạt được cái mức tăng trưởng ngoạn mục ạ?
Ấn Độ là một nước dân chủ đã chuyển hướng từ chế độ bao cấp sang cái quy luật thị trường từ năm 1991, cho nên đã có một số thành tựu, nhưng mà về cơ bản thì họ chỉ cởi mở đủ cho cái nạn tham nhũng tung hoành mà không phá vỡ được sự ù lì của bộ máy hành chính để giải phóng sức sản xuất của tư nhân. Vì vậy mà đã tăng trưởng sẽ giảm dần, và khi mà đồng bạc mất giá và sẽ còn mất giá nữa thì tư bản nội địa sẽ chảy ra ngoài, theo sau đó là đầu tư của quốc tế. Và nếu mà mình nhìn nó gần hơn thì khi mà kinh tế thế giới bị tổng dư trầm 5 năm về trước, Ấn Độ đã hụt một cơ hội cải cách mà lại lạc quan tin vào cái sức đẩy của tư bản rút vào từ bên ngoài, và cái sức đẩy này mới thổi lên bong bóng, và sự chủ quan về chính sách mới gây ra bội chi ngân sách và thiếu hụt cán cân vãng lai. Và giờ đây thì họ đến ngày tính sổ, và tôi nghĩ rằng trong năm nay thôi đó, có thể Ấn Độ sẽ gặp khủng hoảng như là các nước Đông Á đã từng bị năm 1997, nên lại trở về cái chính sách kiểm soát ngoại hối để mong chặn đà tháo chạy của tư bản thường.
Vâng, sau cùng là Trung Quốc thì cứ đưa Việt Nam coi là cái mẫu mực về chiến lược kinh tế và cũng lại có một cái chế độ kiểm soát ngoại hối, nên liệu có tránh được cái nạn tư bản đào thoát hay không ạ?
Việt Nam và Trung Quốc đều có chung một vấn đề là gánh nợ quá lớn và quá xấu của hệ thống ngân hàng lẫn vai trò quá tai hại của doanh nghiệp nhà nước. Và trong thời gian tới thì cái chế độ kiểm soát ngoại hối nó vẫn không ngăn chặn được khủng hoảng, và vì kiểm soát thiên lệch cho nên vẫn còn dẫn đến cái nạn tay chân nhà nước tẩu tán tư bản ra ngoài. Và vì thời lượng có hạn thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải trở lại cái chuyện rắc rối này của Việt Nam và Trung Quốc trong một kỳ sau thường.
Vâng, xin cảm ơn ông cho cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ.